mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần 24 quay nghi của người mới xuất gia. Thì đây chúng ta học qua cái bài thứ 4, tức là nhập chúng. Chẳng được đi mau, chẳng được đem đàn bàn Phật riêng để mình dùng, hoặc thắp đàn lúc đương cháy, phải lấy lòng chụp lại, đừng để trùng vướng ngã vào. Đó. Tức là đại chúng ở đây thấy là khi mình học qua cái thiền đốn ngộ thì mình thấy là nó mình đi hay là mình chạy, mình nhảy, mình cười gì cũng được hết đó. Đó là chỉ cho những bậc mà ngộ tánh rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta học qua cái phần quay nghi thì mình thấy khác. Tức là trong những cái phép quay nghi ở đây nói là chẳng được đi mau. Tức là đi nhanh quá cũng được. Cho nên đại chúng thấy mà khi mà tổ Lâm Tế mà chuẩn bị trước khi mà qua cái hội của ngài Hoàng Bá đó là ngài học lực trước. Đa phần là những vị mà các vị thiền sư ngày xưa là các ngài là không có bước, mà khi mà vào trong những cái hội chúng lớn thì những vị đó người ta tu lâu rồi, 20-30 năm. Cho nên ngài Lâm Tế mà trước khi mà vào trong cái hội Hoàng Bá là ngài đã học qua lực tâm á, không? Cho nên mà khi mà vào trong cái hội ngài Hoàng Bá thì ngài Trần Tông Túc ngài thấy ngài giật mình, đúng không? Mình đọc ngài biết rồi, tức là quay nghi phép tắc đầy đủ, cho nên nói là chẳng được đi mau. Rồi ở ngày xưa ở những cái vùng quê là thắp đèn trên cái bàn Phật á, thì có những vị lấy xuống cái mình đọc sách, có những trường hợp như thế. Cho nên những vị các vị tổ ta chế lực á, tức là không được đem đèn trên bàn Phật riêng để mình dùng. Thì đây là trong Sa Di học xứ tổ tiên lực sư dạy là phàm chỗ động tịnh phải phòng hộ quay nghi, lúc dở chân phải coi dưới đất chớ hại trùng kiến. Người xưa nói đi nhanh thì bước đi không có tốt, quay nghi chọn chẳng châm lại, thức giả ở hai bên nhìn xem làm sanh sợ hãi. Tức là ở đây nói là trong cái lực mình tu cái người mà mới xuất gia hoặc xuất gia lâu cũng được, đúng không? Mà chỗ động tịnh là lúc nào cũng phải phòng hộ quay nghi hết. Hẹn như mình đi đêm, đi mà khoảng xả thiền xong 9:15 hoặc là 9:20 mình về, là thường thường trời mưa nó hay có những con ốc, đúng không? Ốc hoặc con trùng á, thì chúng ta phải đi, chúng ta phải phòng hộ, đó, phải cẩn thận, tức là có cái tâm từ á, có cái tâm từ một chút. Thì bây giờ để chúng thấy á, là trong viện của mình á, thì đa phần nó hơi chỗ từ chỗ này đến chỗ khác là nó hơi xa. Thì thường thường chúng ta đi xe điện hoặc là đi xe gì đó thì nhớ kỹ một chút là chúng ta đi ở trong viện là mình đi chậm một chút. Hạn như mình lái xe á, không? Bất cứ xe gì, xe điện hay là tất cả xe gì luôn, cái người tu của mình mà lái xe mà chạy nhanh quá thì những người mà Phật tử hoặc nó khác là thức giả ta nhìn ta cười đó. Cho nên văn cái phần này để chúng thấy là người xưa ta rất là kỹ, ta nói là đi nhanh thì bước đi nó không có tốt. Tổ tiên luật sư dạy đàn Phật, tức là hoặc Phật trong giới cấm thứ hai, tức là giới trộm á, đã là vật của Phật, chẳng được dùng riêng, nếu lìa trước Phật tức thành nghiệp trộm. Nói chung là bất cứ cái đồ gì mà trên bàn Phật là mình không có được lấy mình dùng, để chúng thấy mình không có gì hết. Nhưng mà khi mình khởi cái tâm á, mình khởi cái tâm như thế tức là mình có cái ngã chấp, mà ngã chấp là tâm mình nó không được thanh tịnh, thì khi mà chúng ta làm như thế là rớt vào trong cái trộm. Cho nên tổ tiên luật sư có kể câu chuyện đó, tức là ngài A Na Lực á, sở dĩ ngài được cái thiên nhãn thanh tịnh á, là trong cái thời quá khứ lâu xa lắm, là ngài á, là sanh trong một gia đình nghèo lắm, cho nên nó thường đi trộm đồ, phải không? Cho nên một hôm cái ngày đến một cái ngôi chùa để ngài trộm á, không? Thì khi mà ngài chuẩn bị ngài trộm đồ của chùa thì bất thình lình ngài thấy bất thình lình là cái ánh sáng của cái đèn dầu nó phục, nó sáng lên. Do cái nhân duyên đó cái ngài thấy cái tướng hảo của cái tôn tượng Đức Phật á, cái ngài sanh tâm, ngài sanh tâm tàm quý. Từ đó về sau ngài không còn trộm nữa, và thành tâm sám hối. Rồi bắt đầu đến trước đàn Phật á, ngài phát một cái nguyện lực. Từ đó về sau á, do công đức này cho nên cảm được quả báo được thiên nhãn đệ nhất. Thì đại chúng thấy là trong khi mà Đức Phật nói pháp đó, thì ngài ngũ gục đó, thì Đức Phật vỡ cái ngài thức luôn, thì thức cái bị mù mắt. Thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cho cái phương pháp là kim cang chiếu minh tam muội đó, ngày tu thời gian thì bắt đầu được thiên nhãn đệ nhất đó. Rồi trong lục độ tập có kể lại, tức là quyển sáu á, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một vị sa môn giữ giới rất là tinh nghiêm mà trí thì không có thâm tuệ. Cái vị tỳ kheo này chỉ có cái phát nguyện là buổi sáng đi xin đèn xin dầu đó, không xin dầu về thắp để mà cúng dường Phật Ca Diếp, như đó thôi, chỉ có cái hạnh đó thôi. Thì một hôm có một thầy tỳ kheo mới đến bạch Phật Ca Diếp là cái vị này là chuyên làm phước, thì như vậy sau này thì như thế nào. Thì Phật Ca Diếp nói nè: lành thay lời ông hỏi, vị tỳ kheo già này trải qua vô số kiếp sẽ thành bậc Như Lai vô sở chánh đẳng chánh giác, độ chúng sanh vô lượng, Phật hiệu là Định Oai Như Lai. Tức là vị này tức là không có năng lực học hỏi nhưng mà giữ giới tinh nghiêm, có một điều làm phước, xin dầu để thắp đèn cho Phật ấy. Đó. Thì trong kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5 có ghi lại vị trời Đế Thích mới dùng kệ mới hỏi vị thiên tử, tức là thường thường những vị mà làm phước á, làm phước ở cái cõi ta bà này, khi mà mất á thì mà sanh lên cái cung trời đó, cung trời Đau Lợi á, thì tùy theo cái phước lực. Mà lạ một điều là cái vị thiên tử này sao cái hào quang sáng quá, nó sáng hơn những vị thiên tử khác. Thì ông trời Đế Thích ông mới dùng kệ ông hỏi: xưa ngươi tạo nghiệp gì, thân như khói hoàng rồng, lại có đại quay đức, dung mạo thật quang minh. Tức là xưa tạo cái nghiệp gì, tạo nghiệp gì mà bây giờ thân như là khói hoàng rồng vậy đó, lại có những cái đại quay đức lớn, dung mạo thật là chói sáng. Thiên tử đáp: bậc cứu tế tam giới, đàn lớn soi ba cõi, chí tâm mắt Phật quán, bậc tối thắng của pháp, vì ngài đốt đèn sáng. Tức là cái vị này á, là khi ở dưới cái cõi ta bà này á, là chiên á thắp đèn dầu cúng Phật, cho nên bây giờ được cái thân tướng nó hoàng sáng rực, đại quả đức lớn. Đèn sáng diệt tối tâm, đèn Phật trừ các ác, thấy đèn như trời sáng, sinh lòng tin chân thật, thấy đèn sáng rực rỡ, vui mừng đảnh lễ Phật. Cho nên được cái túc duyên như thế, cho nên sanh bất cứ ở cõi nào có thân tướng cũng hoàng rực, nó sáng chói hết. Đó. Bông cúng Phật lựa bông nở tròn đủ, tươi đẹp, chẳng được ngửi trước. Bỏ bông héo phải cúng bông tươi, bông héo chẳng nên bỏ dưới đất giẫm đạp, phải để chỗ vắng. Đó, thấy không? Để chúng hợp lực mình biết rồi đó. À, lúc trước đó, tôi có xuống tôi thấy có một số vị á, hình như quên học mình, nhiều khi mình học lực mình quên á, đó, những cái bông cúng Phật cái nhiều khi mình quên cái mình vứt cái trong thùng rác. Đó, cho nên mình học lực qua mình thấy rất là kỹ. Đó. À, cái thứ hai nữa là gì? Ngày xưa á, mà khi tôi ở trên thiền viện Trúc Lâm á, rồi có những lúc bệnh á, thì về Sài Gòn để mình đi khám bệnh á, thì tôi có ở trong một cái ngôi chùa ở thành phố á. Đó. Thì một hôm á, tôi có nghe ông thầy trụ trì ở cái chùa đó ông dạy đệ tử, bởi vì á, là thường thường á, rằm phải không, rằm hoặc là 29 á, thì cái vị trụ trì này ông mua bông mà bông đẹp không à, ông mua bông lan là mắc tiền á, phải không? Đó, ông về ông dâng lên ông cúng Phật. Đó, ông thành tâm lắm, tôi ở tôi biết á. Thì cái người đệ tử nói á, là cúng Phật á, là bằng cái tôn tượng, phải không? Thì bông nào cũng được, cần gì mà mua bông cho mắt. Đó, thì tôi ngồi ở trên thì tôi nghe ông thầy trụ trì ông rầy, ông nói là Đức Phật là bỏ hết tất cả, đúng không? Rồi tìm ra được cái con đường vô thượng này chỉ dạy cho mình, mà có một chút xíu mà bỏ ra chút xíu à, mà âm còn khởi lên cái niệm mắc rẻ. Đó, tôi có nghe gì đó. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy mình cúng Phật là cái tâm mình chí thành, thì cái tâm chí thành nó biểu hiện ra cái quật. Ngồi giờ chẳng hạn bây giờ mình nói mình thương cái người đó, mình nói mình thương không, mình giúp đỡ họ gì hết, mà trong có những lúc mình có điều kiện, không? Cho nên ở đây nói là bông cúng Phật lựa bông nở tròn đủ. Vì sao? Tổ tiên được sư dạy nè, bông nở tròn biểu hiện là cái tinh thần mình no đủ, sắc diện rõ ràng đó, mà chẳng được ngửi trước á, là biểu thị cho cái tâm mình thành kính. Đó, cho nên mua bông cúng Phật mình không được ngửi trước. Đó, mình ngửi trước có nghĩa là giống như mình hưởng hết cái sắc hương rồi. Chúng ta học qua trong kinh Tương Bộ thấy đó không? Thầy Tỳ Kheo mà ngửi bông mà ông thần thổ địa nói chợm á. Cho nên bây giờ qua cái phần này chúng thấy á, rất là kỹ nè. Cho nên á, kinh Yếu Dụng tối có ghi mũi mình ngửi vị hương là do bớt cái mùi thơm của hương thì không có phước. Tức mình hưởng trước rồi, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này á, khi á, đại chúng á, mình đọc qua cái phần này thì mình liên hệ đến cái chỗ mà khi mình làm thức ăn cho chúng, mình làm thức ăn cho chúng nhiều khi mình sạch. Hạn như sao? Thường thường người ta thử trước mặn hay lạc á. Hồi xưa tôi làm chị Nhật á, tôi biết á, mình thử trước mặn hay lạc là mình múc cái mình bỏ trong một cái chén, đúng không? Bỏ trong cái chén cái mình thử, hoặc là mặn hoặc là lạc, cái còn mà dư cái mình đổ. Cho nên có nhiều người sao để cho cái nồi múc luôn, nhiều khi mình quên á, còn dư cái mình nhúng vô luôn, là cái tâm mình không được thanh tịnh, cái tâm mình không được cung kính. Cho nên cái bữa đó mình làm chị Nhật nó không có phước, mà nó tổn, thấy không? Đó, cho nên là không phải là chuyện thường đó. Mình học càng học mình thấy rất là hay, không có phước đức. Mà khi mà chết đó, rớt ở trong địa ngục, ma đầu ma đời đời đổ mũi, không có ngửi được mùi hương. Đó, chết là xuống địa ngục. Tin hay không là quyền của mình, mà trong lực thì mình phải nêu lên. Tại sao? Bởi vì trong lúc mình ngửi là tâm mình si, phải không? Trong mình tâm mình si mà niệm lúc nào cũng si là mình rớt xuống, mình chết mình rớt xuống cõi xấu chứ có ở đâu. Bởi vì khi mình ngửi là tâm mình si rồi, mình không có tỉnh, không có sáng, cái nên mình không gặp được thiện hữu tri thức chỉ dạy cho mình những cái phương pháp. Đó, cho nên là mình ngửi trước. Đó, hoặc là mình cúng, mình làm đồ ăn mình ăn trước. Đó, để chúng nghe câu chuyện mà ông vua tần bà sa la đó, nhớ không? Khi mà ông cúng dường tịnh xá Trúc Lâm cho Đức Phật rồi, nhờ cái duyên cái phước đó, cho nên tối là ông ngủ, ông nghe quỷ nó khóc, nó khóc thảm thiết luôn. Và trong giấc mộng mà mơ mơ màng màng hỏi là ở đâu, nói tụi tôi là dòng họ bà con của ông Khâm chứ đâu có, mà hôm nay là nhờ ông cúng dường ở tinh xá cho Đức Phật cho nên được cái phước cái duyên đó, cho nên tụi tôi mới cảm được, cho nên bây giờ mới nói ông bây giờ nhờ bệ hạ cứu đó. Thì mai sáng lại cái ông mới kể cho Đức Phật đó, đó nhớ không? Thì Đức Phật mới kêu mới chỉ dạy cho ông làm một cái bữa chay tăng mà cúng dường cho chư Phật và các tỳ kheo á. Thì khi mà cúng xong rồi đó thì ông mới hỏi là tại sao mà mấy con ngạ quỷ là dòng họ của ông. À, thì Đức Phật mới kể là thời Đức Phật Ca Diếp á có 60 thầy A La Hán cùng với Phật Ca Diếp. Thì 3 tháng hạ Phật Ca Diếp mới tổ chức là cái ông mà vua Tằng Bà Sa La này á, ổng là một đại thí chủ. Ông tổ chức cúng dường 3 tháng chay tăng. Thì ổng mới về ổng kêu dòng họ bà con ổng cùng nhau mà cúng dường 3 tháng này, nếu mà ai có của thì bỏ của mà có công thì bỏ công. Cho nên dòng họ mới vào làm. Mà khi mà ổng là đại thí chủ mà ổng giàu lắm, cho nên đồ ăn toàn là ngon không. Đó, cho nên những người này á không những ăn trước mà còn lấy một số đồ đem về cho con cho cháu nhà ăn nữa. Đó. Cho nên khi mà hết cái nghiệp duyên á, cái nghiệp duyên làm người á, rớt xuống địa ngục. Rồi hết cái nghiệp địa ngục bây giờ sanh vào cái loài ngạ quỷ mà mấy ngàn năm rồi chưa có siêu. Ghê không? À. Mà Phật nói là đại vương á nhờ cúng dường 3 tháng đó, cho nên bây giờ sanh đời nào cũng được làm vua. Còn dòng họ của đại vương á là ăn trước, ngửi trước, thấy không? Ăn trước, ngửi trước. Rồi còn đem thức ăn á cúng dường cho chư Phật và tăng chúng á, đem về cho con cháu nữa. À, cho nên bây giờ rớt xuống những cái đường khổ. Đó, đại chúng thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là mình cúng Phật là mình phải cẩn thận lắm. À, mũi không có được ngửi mùi hương trước. Chư kinh tập yếu có ghi tán hoa cúng Phật chẳng được giảm đạp. Đó. À, tán hoa cúng Phật. Hàng như bây giờ mình có những cái buổi lễ lớn, khánh thành hay là an vị Phật đi, thì mình tán hoa là mình bỏ hoa phải không? Mình ngắt ra từng cái nụ xong mình rải lên gọi là tán hoa. Thì khi mà người ta đi ngang qua hết xong rồi mình phải tìm cách mình thu dọn lại. À, mình bỏ dưới gốc cây chứ không được giảm đạp. Đó, mình phải cẩn thận chỗ đó, đó. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù qua này, nếu bốn chúng hay kính tinh tu hành, nên phải sáng sớm thức dậy, súc miệng, tắm rửa sạch sẽ, niệm công đức Phật, cung kính qua này, chẳng lấy chân giảm đạp, chẳng nhảy trên qua, như pháp chấp thủ, an trí tịnh khí, trị được mọi thứ bệnh. À, tức là Phật dạy là những cái hoa này á là buổi sáng sớm mình súc miệng rồi mình tắm rửa sạch sẽ xong rồi mình niệm công đức Phật, đảnh lễ cung kính cái hoa này không được giảm đạp. À, cái năng lực cái biểu hiện của cung kính, cái sự cung kính đó. Kinh nói nếu có chúng sanh nào phụng thí hương hoa được 10 thứ công đức, một là chỗ ở như hoa, tức là mình ở chỗ nào á tự nhiên hoa cũng có hết. Để chúng tin điều đó không? Có nghĩa là cái người này mà đời đời mà cúng dường hoa tươi cho Phật á thì sanh ra chỗ nào á giàu cho người đó sanh ra sa mạc luôn, đúng không? Để chúng mà qua bên chỗ mà Cam Túc á, nó có một cái sa mạc lớn lắm, sa mạc Gobi á, mà đặc biệt nhất là chính giữa đó có một cái hồ nước rồi có cái chùa, đúng không? Mà lạ một điều nữa là ngay cái bãi sa mạc mà hoa cỏ toàn là hoa thơm cỏ lạ không. À, mà những vị mà về đó mà chủ xứ mà để coi cái ngôi chùa chăm sóc đó, là những bậc mà bậc có đức lớn ở được. À, còn thường thường ở không được. Và cho nên ba cái này mình phải hiểu được đó. Cho nên là chỗ ở như hoa. Để chúng thấy mà chư thiên á, không chư thiên thường thường á họ đến những cái chú xứ nào mà thường có những cái hoa thơm cỏ lạ, thường thường là gì đó, phải không? Chứ còn mà ví dụ như mà gai gốc rồi thì chư thiên họ đến, mà tội gì đến đó, gì đến quỷ mị họ thường đến. Cho nên đại chúng thấy những cái đạo tràng mà lớn đó, ngày xưa ở Trung Quốc hay Nhật Bản á, họ làm bài bản lắm. Họ làm không phải để họ ngắm, nhớ nha, họ làm để họ trang nghiêm thanh tịnh cái đạo tràng đó, để cùng nhau họ họ tu tập. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là cái chỗ ở nó biểu hiện lên cái tâm của cái người ở đó nữa. Cho nên chỗ nào mà sạch sẽ mà cỏ rồi nó gọn gàng đó, thì nó biểu hiện lên. Cho nên các thiền viện của sư ông Trúc Lâm đại chúng vào thấy không, sạch sẽ, từng lối đi từng chỗ nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, lạ gì đó. Từ cái tâm mà, từ cái tâm đức nó biểu hiện ra. Chứ bây giờ mình một cái thiền viện mình thấy cỏ rác toàn là cái gì không, mà tự nhiên là mình thấy khác, mình tu mình thấy khác. Đại chúng phải lưu ý điều đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là thân không có hôi thối, tức là thân lúc nào cũng tỏ ra mùi thơm hết đó. Thứ ba là phước hương, giới hương biến khắp các phương. Phước hương là gì? Có nghĩa là khi mà mình có cái tâm đức như thế này, mình cung kính cúng dường như thế này, thì mình sanh ra bất cứ nơi nào mình cũng được cái phước lực. Phước lực là gì? Mình nói ai cũng tin đó. Rồi mình làm cái việc gì cũng được cái chỗ thù thắng. Cho nên cái tiếng lành của mình á, cái tâm đức của mình nó đồn khắp hết. Khi mà có những cái uy tín, có những cái năng lực như thế rồi á, thì bắt đầu mình nói ai cũng tin, ai cũng hưởng ứng hết. Cho nên nói là biến khắp các phương, ai cũng tin nhận, thọ nhận cái lời của mình. Thứ bốn là tùy chỗ sanh, các căn chẳng có hoại. Gọi là tùy ý á, gọi là tùy ý mình sanh bất cứ chỗ nào, sáu căn nó không có bị hư hoại. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó không có bị tổn hại. Thứ năm là siêu việt thế gian, đại chúng quy ngưỡng. Cho nên cái thân tướng, từ cái thân tướng, từ cái tiếng nói, từ cái cung cách của mình là thế gian bằng. Hạn như 100 người mà mình đứng chính giữa, tự nhiên cái thân tướng mình nó hiện khác, lạ vậy đó. Mà tất cả đại chúng là bốn chúng, phải không? Bốn chúng đều quy ngưỡng mình, hướng tâm đến mình để cùng nhau tu tập đó. Thứ sáu là thân thường thơm mùi thanh khiết, tự nhiên tỏ ra những cái mùi thơm nó thoang thoảng vậy đó, là do nhiều đời cúng dường bông cho Đức Phật. Thứ bảy là gì? Vui thích chánh pháp, thọ trì đọc tụng đó. Nghe ở đâu có giảng về chánh pháp mà rất là thích, rồi sao nữa? Rồi thọ trì đọc tụng. Thứ tám là đầy đủ đại phước báo đó. Thứ chín mạng chung sanh thiên. Thứ mười mau chứng niết bàn đó. Đó là mười công đức phụng thí hương hoa cho Đức Phật đó. Chẳng được nghe thầy kêu không đáp, phàm nghe kêu đều phải đáp câu, mô Phật thế lời, phàm lượm cổ rơi liền phải đưa cho thầy chi sự cất giữ. Tức là mình nghe thầy lớn, phải không? Hoặc là thầy coi chúng, hoặc là thầy trưởng liêu, hoặc là thầy mà trưởng ban mà gọi mình nhờ mình cái gì đó, thì mình chắp tay mình mô Phật, chứ không phải là gọi mình cái mình lẳng lặng cái mình đi. Mình cần nghe gì hết. Thì nó không có đúng, đúng không? Rồi lỡ mà lụm của rơi thì mình phải đưa cho thầy chi sự cất. Tại sao mình phải kêu mô Phật để chúng biết không? Tại sao? Tại sao mình không kêu gì hết mà mình chấp tay mình kêu mô Phật? Tại sao mình chấp tay mình kêu dạ mà ở đây nói là chấp tay phải mô Phật mới đúng? Tổ tiên dược sư dạy là gì? Vì phải niệm Phật mà ứng, chính là chẳng quên cái cội gốc của mình. Nghĩa là đời nào mình ra mình cũng gặp Phật đó. Nhớ nha, đời nào ra mình cũng gặp Phật hết đó. Đó, cho nên qua cái phần này thì chúng lưu ý nè. Lại nữa, đối với người tục, cha mẹ sanh thân chẳng có thể khiến ta ra khỏi biển khổ sanh tử. Chỉ có Đức Phật đại từ bi độ cho ta xuất gia được thành tăng tướng. Cho nên thời thời khắc cốt ghi tâm niệm ơn đức của Phật. Thấy không? Cha mẹ mình sanh ra đời mà Đức Phật là sanh ra cho mình là cái tăng tướng, cái tăng tướng xuất gia. Rồi gì nữa, mình khi mình mô Phật vậy, nó rớt trong cái tàng thức của mình. Nhớ nha, mình khi mình mô Phật nó rớt trong tàng thức của mình, lạ lắm đó. Cho nên cái phần này nè, trong kinh Đại Trang Nghiêm Kinh Luận Viễn 10 cái ghi á: thở xưa có một vị Bà La Môn dòng Phạm Chí đến Tinh Xá Kỳ Hoàng xin Phật xuất gia, nhưng hôm đó Phật đi vắng. Phật đi vắng cái đến Tôn giả Xá Lợi Phất xin xuất gia. Thường thường mà xuất gia là cái ngày lạ lắm, là nhập định coi mình có nhân duyên hay không, chứ không phải là không phải bây giờ xin xuất gia cái xuống tắm đó. Biết mình có duyên không mà xin xuất gia rồi làm sao? Ở thời gian họ tu nó học quậy thì sao? Phải không? À, thời xưa đã có rồi. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nhập định xem coi có căn lành hay không. Ngài quán sát một đời không thấy, nhập định quán trăm ngàn đời cũng thấy luôn. À, rồi từ cái kiếp này qua kiếp khác, từ kiếp này qua sâu bịt mù luôn cũng thấy có căn lành gì hết. Cái ngày sáng phát nói ông có căn lành nên sao thức gia làm chi. Cái ông buồn quá, ông khóc, ông đến Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên cái nhập định coi ông có căn lành hay không. Nhập coi trăm ngàn kiếp cũng có. Ông đi từng Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, 500 vị A-la-hán luôn mà người nào cũng lắc đầu hết, nói thôi ông về đi, ông về ông làm đời sống cư sĩ chứ ông có căn lành xuất gia làm gì. Cuối cùng cái ông nghe Tôn giả A Nan là có cái tâm từ nên ông đến xin. Ông xin thì Tôn giả A Nan nói là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên mà các vị đã chứng cái quả A La Hán rồi, các ngài nhập định mà không thấy ông có căn lành, tôi là cái bậc hữu học sao dám được. Cái ông buồn quá ông ra cổng cái ông khóc, ông nói bài kệ: giống như nước trong sạch tất cả đều uống được, dầu cho chim Đà La cũng đều được xuất gia, trong Phật pháp như thế, không chịu thâu nhận tôi không được tội nghiện, vậy còn sống làm gì. Ông buồn khóc ha. Vậy chúng thấy ngày xưa mà xin được xuất gia là phải chuyện thường đâu. Quán sát căn cơ đủ hết đó, cho nên bây giờ mình được cái phúc, cái nhân, cái duyên, cái hình tướng xuất gia là phải làm gì. Gọi là bảo trọng á, không gọi là bảo trọng á, bảo trọng để cho mình tu nhận nó được cho đó, để mình bảo nhậm, thấy không? Bảo trọng là cái căn duyên của mình nè, được chứ mình tưởng rằng ồ sao nó xuất gia dễ, không phải đâu, không phải xuất gia dễ đâu. Để chúng tại sao mà bên tăng là Phật cho 7 lần mình ni, tại sao cho có 1 lần ấy? Để chúng biết không, ni cho 1 lần chẳng lẽ Phật không bình đẳng? Ai nói cái này sự coi mấy ni nè, nghĩ mình nói Phật bình đẳng, ồ tại sao mấy ông thầy mà làm gì mà cho 7 lần vậy, mà sao mà bên ni cho có 1 lần hả? À, bây giờ ai nói thử nói được đúng không? Ni cho 1 lần mà tôi kinh nghiệm rồi nha, mình đừng có lạ một điều nha, bây giờ Phật nhập niết bàn rồi thì thôi, bây giờ nè, khi mình ở cái thiền viện này nè, đúng không, mình ở cái thiền viện này nè, cái mình tu nữa, cái mình hoàn tùng thời gian, cái mình qua cái chỗ khác ai biết, đúng không? Không ai kiểm tra mình đâu. Nhưng mà đây tôi nói cho đại chúng biết, tôi kinh nghiệm luôn nha, tôi kinh nghiệm, tôi theo dõi luôn. Mà khi mình xuất ra lại là 10 người là tu không được, tu không được, có những vị là phải tự tử chết luôn đó. Đây tôi chứng kiến luôn, tu không được. Nên mình phải cẩn trọng dữ lắm, mình đi không cách gì mà tu được hết, là hai điều. Này là tôi có nói không băng bữa nào, nói riêng chỗ tại sao mình thấy khủng khiếp lắm, chứ không phải dễ đâu đó. Cho nên qua cái phần này là bây giờ mình phải gắn gỗ, chỉ có 1 lần thôi, mình phải bảo trọng, ráng tu để mà nhận ra cái chỗ đó để bảo nhậm, là tu tiếp vậy thôi. Cho nên là ni là một lần thôi nha, nhớ một lần thôi chứ không có lần thứ hai. Đi là đi luôn. Còn mấy ông tăng là bảy lần, được bảy lần, bảy lần nhanh ỷ lại, thấy không? Đa trên cái phần đại chúng thấy nè, ông buồn, ông khổ, ông khóc, ông nói là ai giàu cho con chim mà còn được mà ha, không chỉ là mình, sống làm gì? Cái ông định ông tự tử, ông chết. Khi mà ông định cầm dao ông đâm vào tim ông cho ông chết đó, thì bấy giờ Phật mới hiện ra trước mặt ông hỏi. Phật hỏi xong ông mới kể ra, cái Phật mới sai thị giả, tức là tôn giả này gọi tôn giả Xá Lợi Phất đến. Phật nói nè, này Xá Lợi Phất, vì sao ông không cho ông Bà La Môn này xuất gia? Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, con quán sát nhân duyên 100.000 kiếp về trước mà không thấy ông này có căn lành nào hết. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, thầy chớ nói như thế. Đó. Rồi Thế Tôn nói kệ, ta thấy các căn lành thật rất là nhỏ nhiệm, như các đá trong núi nung chảy cho ra hoàng, thiền định và trí tuệ như ống bể rò ràng, ta dùng công đức thói ắt sanh ra hoàng rồng, người này cũng như vậy, lành nhỏ như hoàng kia. Đó, đại chúng thấy là chỉ có chí Phật mới thấy thôi. Phật đưa ra một cái ví dụ giống như mà đất nè, đá nè, cát cái sạn mà chỉ có một hạt sạn nhỏ xíu thôi, nó nằm ẩn trong đó mà bằng vàng, chí Phật mới thấy được thôi. Đó, Phật nói là cái căn lành của ông nhỏ như thế vậy đó. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới chỉnh sửa y áo bạch Đức Thế Tôn cho biết nguyên nhân. Tôn giả nói kệ, bậc hơn hết trong luận, cuối sinh nói con nghe, ngọn đèn trí tuệ lớn xua tan các bóng tối, trong bao lâu người kia trồng được căn lành này, làm được ruộng phước nào nảy mầm rất mau chóng. Đó, Phật bảo, tức là cái nhân mà cái ông mà phạm trí Bà La Môn này gieo trong vô lượng kiếp lâu xa, trí của hàng bích chi Phật thấy không được luôn, mà huống chi mấy ông là A-la-hán, phải không? Hàng bích chi Phật mà soi cũng tới luôn, ghê vậy đó. Chỉ có Như Lai mới thấy được. Rồi Phật mới kể lại cái nhân cái duyên là ông Bà La Môn này trong một cái kiếp xa lắm, rất là xa mà thâm thẳm luôn, ông này là cái người tiều phu, đúng không? Một hôm cái vào rừng đốn củi bị cọp nó rượt, rượt ông chạy, cái ông nhảy lên cây, ông nhảy lên cây, ông chỉ nhớ một cái câu là mô Phật thôi, mô Phật, mô Phật, nhiều đó thôi, chỉ có nhân duyên nhiều đó thôi. Rồi trải dài vô lượng kiếp về sau ông có làm cái căn lành nào hết đó. Cho nên cuối cùng Phật cho ông xuất gia, mà quá tình ông xuất gia xong rồi 3 tháng chứng A-la-hán, phải không? Chỉ có nhiều đó thôi đó. Cho nên nhớ, trong luật nó nói là mình làm bất cứ cái chuyện gì là mình chấp tay là phải mô Phật. Mình hàng rớt cái bình thủy xuống, mô Phật cứu con, cho đừng kêu trời đất gì hết đó, vì mình là người xuất gia mà, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm đó. Chỉ thấy họ xưng Phật cho đó là nhỏ nhiệm, nhờ đó giúp mé khổ, như thế là tốt lành, dốc lòng vi mạng Phật, chắc chắn được giải thoát, được quả giống như vậy, thật không có ai bằng. Đó, thật Phật cái độ ông xuất gia cái 3 tháng sau ông chứng A La Hán, chỉ có nhân duyên đó thôi. Huống chi là bây giờ mình tu tập như thế này nữa, mình phải đặt dấu hỏi, phải không? Mình được cái nhân cái duyên rồi xuất gia là học giới là tu tập, cái con đường mà tối thượng thừa, phải không? Con đường đi thẳng đến Phật thừa, thì mình biết rằng là không chống thì chày là mình cũng đạt đến cái con đường này. Đó, rất là kỹ đó. Chẳng được ba y khiếm thiếu, chẳng nên sắm nhiều y phục, bằng có dư nên cho. Chẳng được sắm dây lưng tốt đẹp và đồ chơi, trang điểm giống như giang hồ, làm trò cười cho người thức giả. Chẳng được mặc đồ ngũ sắc và y phục giống như người thế tục. Chẳng được tay không sạch mà đắp y. Tức là ba y À, ba y là lúc nào cũng phải đủ hết đó, phải không? Rồi ở đây nói là không được khiếm thiếu, rồi chẳng nên sắm nhiều y phục, mà nếu mà người ta phát tâm ta cúng dường mà nó dư thì mình cúng cho người khác. Đó. Kinh Pháp Diệt Tận có ghi: sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp và giới y thì may bằng loại vải có màu sắc sặc sỡ. Đó, tức là trong kinh Pháp Diệt Tận có ghi lại đó. À, sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì giáo pháp bắt đầu suy yếu. Đó. Chú ý nữa, thích ăn thịt uống rượu giết hại các sinh vật, hoặc là tham đắm thọ hưởng cao lương mỹ vị, không có lòng từ bi và mang lòng sân hận đố kỵ lẫn nhau. Đó, tức là Phật mới thọ ký cho đó, nói rất là kỹ. Đó. Phàm lên chánh điện phải buộc ống quần, chẳng được lung ý tự tiện. Đây là cái này là cái tổ không? Đại chúng nhớ là cái tổ Trung Hoa chứ không phải là bên Ấn Độ. Bây giờ bên Ấn Độ ta không có mặt giống như mình. Đó. Chẳng được đi chơi, chẳng được nói nhiều. Tổ tiên được sư dạy, chẳng được đi chơi là sợ ngăn ngại thiền định và tụng kinh. Thì ở đây đại chúng biết rồi phải không? Mình thường thường là ở các thiền viện là có cái nhân duyên là cha mẹ bệnh nặng, hoặc là thầy tổ bệnh nặng, hoặc là mất thì mình được về, hoặc là mình về có công việc gì mà gấp lắm á, hoặc là làm giấy tờ. Còn đa phần là chuyên sâu về thiền định cho nên đi thì về rất là ngại. Chẳng hạn như đại chúng thấy mình mà về nhà chừng 5-10 bữa thôi thì mình về mình lên đây lại thì mình tu thì nó lui sụp. Cho nên là các tổ rất là sợ, nhất là tổ tiên đường sư nói là đi chơi là ngăn ngại thiền định và tụng kinh. Người xưa trải qua năm tháng rất quý thời gian, người xuất gia thọ của đàn Việt cúng dường, nên phải nỗ lực hành đạo, thời khắc miên mật chẳng có thể phóng túng, há có thể để ngày tháng trôi xuân ư? Phật pháp như biển lớn, học một phần thì có một phần thọ dụng. Đó, ở đây nói nè, người xưa ta trải qua năm tháng rất là quý thời gian, ta quý tiếc lắm. Để chúng mình thấy chứ bây giờ là cái thời cuộc bây giờ chúng ta, hồi bữa tôi có nói, tôi chia sẻ cho đại chúng á, là mình có cái nhân, cái duyên, cái phước, mình phải nói là còn sót một chút phước, phải nói là như thế. Mình còn sót một chút phước mà đời trước á, cho nên bây giờ cái chỗ mình nó được yên ổn, tức là nó không bị dịch bệnh nó tấn công. Rồi mình vẫn còn tụng kinh, mình vẫn còn tổ thiền, mình vẫn còn đi kinh hành, mình vẫn còn nghe pháp. Đó là cái duyên của mình á. Thì bây giờ mình quý tiếc cái duyên. Mà cái duyên này á, để cho mình thù thắng mình làm cái gì? Mình tu tập. Mình tu tập có một cái sức chuyển hóa, có một cái năng lực, không những mình giúp ích cho bản thân mình mà giúp ích cho người khác nữa. Tại sao? Ở đây nói là thọ dụng của tính thí quá nhiều. Đó, thấy không? Hôm bữa đại chúng thấy không? Mình nói là ông thầy Chí Khố, nói chung là tôi cũng lỡ thôi, thấy không? Tôi nói là ông thầy Chí Khố đến hỏi tôi á, là bây giờ củ rau hết. Tôi nói bây giờ chỉ có lo tu thôi, đừng có nghĩ rau củ gì hết á, đúng không? Vì mình còn gạo nước tương là mình đủ sống rồi. Thì tôi nói gì cái tôi lỡ nói trên băng á ha. Mà khi mà tôi giảng xong rồi, điện thoại nó điện tôi, họ điện tôi liên tục luôn. Họ chở đó hôm qua giờ họ chở này, họ chở đại chúng thấy không? Họ chở xuống, họ chở tấp nập luôn. Là không phải là họ quý mình, mà quý cái gì? Họ quý chánh pháp. Họ mong mỏi chánh pháp được trường tồn. Họ quý kính Đức Phật, đúng không? Họ quý kính Tam Bảo. Mà trong cái Tam Bảo này có ba cái ngôi báo: Phật Bảo, Pháp Bảo. Mình có nằm gió chút xíu, Tăng Bảo. Tăng Bảo tức là bản thể của Tăng già, là đoàn thể Tăng già, đúng không? Đó cho nên họ bữa giờ họ cúng mình nó đủ hết rồi, đủ chưa? Đủ hay dư? Cái này á, nếu mình không hiểu Phật pháp thì mình mừng, nhưng mà mình có cái gì? Có cái nỗi lo thọ hưởng mà, phải không? Thọ hưởng của tính thí chủ. Bây giờ cái mùa dịch nè, người ta làm ăn cũng khó khăn, phải không? Hẹn như bây giờ cái mùa mà không phải mùa dịch á, mà ta cúng mình á, phải không? Nói chung cũng bình thường, bây giờ ta làm ăn được. Mà bây giờ mùa dịch ta làm ăn không được, phải không? Cho nên là có trong cái kinh mà có một cái quỷ thí chủ mà bà gì? À, bữa đó bà cúng dường chay tăng á, thì bên đó là thường thường ta không có ăn chay như bên mình, phải không? Bà róc thịt bà cúng á, à, bà róc thịt bà cúng dường luôn. À, để sao để đời sau bà được mà có cái duyên mà tu tập đó, thì khi đó là trời đất nó chấn động luôn chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ cái mùa dịch này mình thọ hưởng như thế này là mình hẹn ngày xưa có 1 đồng bây giờ là 100 đồng, phải không? Thì bây giờ mình tăng tốc độ lên, tăng tốc độ lên. Chẳng hạn như ngày xưa mình lên mình ngồi thiền mình chăm cho hết giờ để mình xả ra, hoặc mình ngủ mình gì đó, bây giờ mình làm gì? À, bây giờ mình ngồi thiền để mình tâm mình nó chấn chỉnh, để mình tác ý mình hồi hướng công đức lành này về cho thí chủ, về cho cái 10 phương tính thí. Người ta bỏ cái củ cải để mà ta cúng trong cái việc mùa dịch này, phải không? Việc tu của mình phải như thế thì quả này cái nợ của mình nó bớt, cái nợ mình nó giảm, còn mình thọ hưởng người ta nhín chút ít mình cúng dường cho mình, mà mình lo tu tập nữa là sao? Đó cho nên cái phần này nói nè, à, người xuất gia thọ của đàn việc cúng dường nên phải nỗ lực hành đạo khác. Hồi xưa mình tu ở nhà sao cũng được đó. Hồi xưa mình lỡ mà 3 giờ sáng mình ngủ quên cũng sao. Mà bây giờ mà khi mình ngủ mà quên thì sao không biết, mình nghe tiếng mà xả chán mình giật dậy 5 giờ cho bữa đó làm sao không biết, đúng không? Mà thiếu nợ rồi, phải không? Nợ có đàn việc. À, cho nên thời khắc miên mật chẳng có thể phóng túng, không để ngày tháng trôi qua. À, Phật pháp như biển lớn, học một phần là có một phần thọ dụng. Nó khác hơn là mình gỡ chút nào tức là mình giải thoát, gọi là biệt giải thoát giới, phải không? Hay nói khác hơn là nói về kinh Đại Thừa là phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Học ngày nào thọ dụng được ngày đó, tu ngày nào được thọ dụng ngày đó. Đó. Huống nữa sa di còn là bậc sơ cơ, đạo nghiệp chưa thành, ngày tháng như nước chảy, như vậy có công phu đi chơi ư? À, đây là nói về hàng sa di. À, cái này tự cái lực này nói cho sa di đó. À, huống nữa là bậc sơ cơ là mình mới xuất gia, đạo nghiệp chưa thành gì hết, ngày tháng như nước chảy, rồi như vậy mà mình đi chơi thì công phu như thế nào? À, chẳng được ngồi ngó đại chúng làm việc nhọc mà trốn lánh trộm yên. Phật dạy công việc của chúng tăng phải tận lực mà làm, cho nên chư Phật Bồ Tát từ ở trong cửa hạnh mà ra, xong chỗ ăn thì chi điều, thì chỗ làm cũng phải chi điều luôn. Tổ dạy kỹ không? Ăn mình chi điều. Bây giờ đại chúng thấy lên dọn lên mâm, có khi nào mà bên mâm này 3 miếng tàu hũ, bên mình 2 miếng không? Hay là chi điều hết, đúng không? Lợi qua đồng quân, cái gì cũng chi điều hết, đúng không? À, nếu mà cúng dường 10 chai dầu là bắt đầu chi điều hết. À, bên 5 chai dầu, bên 5 chai dầu, ví dụ. À, cho nên ở đây nói này, chẳng được ngồi ngó đại chúng làm việc nhọc mà trốn lánh trộm yên. Đó, cho nên đại chúng thấy là tổ bá chữ nói á, không? Một ngày mà ngài không làm á thì một ngày ngài cũng ăn. Đó. Cho nên thiền sư Dương Kỳ nói, trên dưới trộm an là pháp môn đại loạn. Ngài thiền sư Dương Kỳ là dữ lắm á. Năm tâm đại chúng biết được không? Năm tâm bảy phái á, mà trong cái phái gọi là Hoàng Long Dương Kỳ á, cả cái cơ phong ngài cao vút luôn, mà ngài còn nói sao? À, trên dưới mà trộm an là pháp môn đại hoạn. À, tức là bị sắp và sắp tiêu rồi đó. À, chúng mà không tu, không làm, không học, không gì hết, mạnh ai nấy làm đó. Đó. Cao Tăng Chuyện có ghi lại Pháp Sư Đạo An rất là giỏi, lúc còn là chú tiểu một ngày thuộc một đoạn câu kệ, cơ phong ngài rất là cao, tức là nhìn là biết ngài pháp khí. Một hôm ngài nằm mộng thấy một vị thánh tăng nói với ngài: ông đối với sự hiểu biết tu hành không ai bằng, nhưng phước ông thì rất là ít, sợ sau này làm Phật sự hơi khó. Thấy không, đêm ngài nằm mộng ngài thấy vậy. Mà đại chúng thấy đó, ngài Đạo An là sanh vào đời Tây Tấn, cái dòng họ thích của mình là do ngài đó chứ không phải. Ngày xưa là không có thích. Ngài như ngày xưa là từ thời Đức Phật đổ dài, ngài như ở ngoài đời mình tên gì là vô trong đạo mình tên đó luôn, chứ không phải là thích. Ngài như ngài đại chúng nhớ ông Tôn Giả Xá Lợi Phất là tên ở ngoài đời ngài Xá Lợi Phất, thì ngoài chúng là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên. Đó. Rồi ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma thì cũng Bồ Đề Đạt Ma luôn, ví dụ gì đó, không có thích gì hết đó. Rồi sao ngài thấy nó nhiều cái nó bất cập quá, đó bắt đầu ngài chế ra, ngài chế ra là giống như là trăm con sông mà chảy về biển cả, dòng họ gì bất cứ họ nghiễn họ than họ trần họ gì bất cứ mà khi mà xuất gia đồng mang dòng họ thích là do ngài đó chứ không phải. Ngài thích Đạo An, ngài sanh vào đời Tây Tấn á, đệ tử của ngài Phật Độ Chừng á đó. Hôm á ngài nằm mộng ngài thấy là cái việc tu hành ông rất là thù thắng, nhưng mà có một chút là cái phước thì rất ít. Tệ thì có, đại chúng nhớ nha, tệ thì có, lạ vậy đó, nhưng mà cái phước làm Phật sự là phải có phước, ngộ lắm, đại chúng nhớ điều đó. Hẹn như ngài Lai Quả, đại chúng biết ngài Lai Quả ngài để tóc dài luôn, ngài phát nguyện mà xây chùa Cao Mân mà nếu mà không được ngài để tóc luôn, cho nên ngài xây dựng được. Mà ngược lại là ngài Hư Quân á, ngài vừa có tệ mà vừa có phước luôn, trùng tu lại năm cái chỗ mà tổ đình lớn á, năm tông, phải không? Pháp Nhãn là Văn Môn là Quy Ngưỡng nè, Lâm Tế là năm cái tổ đình lớn bên Trung Quốc, là ngài Hư Quân ngài đứng ngài xây luôn. Ngài vừa có tệ vừa có phước, mà có những vị mà có phước mà không có tệ, có những vị là có tệ mà thiếu phước, còn hiếm khi nào mà phước là tệ đồng đẳng, hiếm lắm, mà do nhiều đời ta tu tập mới được. Cho nên báo đó, báo mộng là ông cái việc tu học là cái việc mà hiểu biết không ai bằng, nhưng mà phước thì kém. Rồi chúng hiểu chứ, chẳng hạn như sư phụ thường chiếu kể lại ngày xưa là có những vị làm chi khố ở chân không, thì khi mà làm chi khố đồ ăn hết, đồ ăn là ngập tràn kho luôn. Mà ngược lại có những vị làm chi khố thôi, gạo cũng hết, cái gì cũng hết, không có, kho trống lỏng mà, lạ vậy đó, ngộ vậy đó. Cái phước nó chiêu cảm, chứ không phải dễ đâu. Cái phước mình nó chiêu cảm, khi mình ra làm Phật sự mình ở một chúng thì mình thấy hết, mà khi mình ra làm Phật sự rồi mình mới biết mình có phước hay không có phước. Mình có phước thì mình làm gì cũng được, làm gì nó cũng suôn sẻ. Cần là có, ví dụ là phước đời trước mình tạo dựng tam bảo, mình cúng dường cho chúng tăng trên bây giờ. Hẹn như bây giờ mình khởi niệm đi, tôi cần 20 cái cây này, tự nhiên đâu tôi đến ta bán mình. Khởi niệm là có, là do cái phước lực của mình chiêu cảm, là đời trước mình có tạo, cho nên bây giờ là mình làm, mình đang ở học tăng, mình làm là làm cho mình, mình tạo cái phước điền để cho mình, là mai kia mình ra làm Phật sự qua đời sau nữa. Cho nên thức dậy là nếu ông có thể phụng sự chúng tăng, sở nguyện ắt được thành tựu. Từ đó ngài làm việc rất nhiều, đích thân ngài hành đường chỉ nhật, về sau nhận đồ chúng, nuôi chúng, rồi giảng pháp, hoàn pháp khắp nơi hết. Đó. Qua cái này để chúng thấy sao? Mà lại một điều nha, chẳng hạn như mình ở, mình tu mình thì cái phước nó ít lắm, phước ít. Mà mình phục vụ cho đại chúng là phước nó tăng lại đó. Bởi vì ở trong chúng á, người xưa ta dùng cái từ là gì? Phàm thánh. Phàm thánh lẫn lộn này. Mà mỗi vị có một cái nghiện lực riêng mình không biết. Chúng lạ vậy đó. Bản thể tăng già lạ lắm, giống như biển á. Biển á khi nó chứa thùng luồng được, phải không? Mà con tôm, con tép nó quẳng ở được. Biển là chứa hết tất cả luôn, từ con quật lớn đến quật nhỏ, quật chung, từ con gì biển chứa được. Thì cái bản thể tăng già cũng như thế. Cho nên mình phục vụ cho đại chúng rồi đó thì nó khác hơn là mình khi mình ở yên chỗ cất cái thất phước nó không có. Mình phục vụ cho đại chúng là nó khác á. À, cho nên đại chúng phải lưu ý. À. Rồi trong Phó Pháp Tạng ghi câu chuyện Sa Môn Cầu Đa thường thường ở trong chúng này hay quán sát lắm. À. Một hôm ấy, ngày nhìn một cái vị ở trong chúng á, mà ông tu lâu rồi mà ông đắc đạo, ông tu dữ lắm, ông tu là đắc lực luôn. Một hôm cái nhập định ngài biết là ông không có phước. À, quán chiếu thật sâu sắc biết rằng phước kém cho nên không thể đắc đạo, phải không? Phước mình kém là không phải dễ mình kiến tánh đâu nha. Rồi khiên âm nè, khiên âm cần đi giáo hóa cúng dường chư tăng phụng sự Tam Bảo. Quả tình người đó vân làm một thời gian tu đắc quả A La Hán. À, trong này trong kinh có kể lại đó. Kinh Đại Báo Ân ghi nếu chúng sanh dùng tâm thanh tịnh cúng dường chúng tăng, quét tháp Như Lai lúc mạng chung sanh về cõi trời Ý Lạc. À, Ý Lạc là cái chỗ cái niềm vui tột cùng á, không? À, nếu mà mình dùng cái tâm mà thanh tịnh nhu viếng, à, mình cúng dường chúng tăng á, rồi quét tháp Như Lai lúc mà chết được sanh về cõi trời Ý Lạc, tư duy nghĩa lý sâu xa của các pháp, ưa thích tu tập pháp lành, cúng dường cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng, những bậc có đức hạnh, nếu đi trên đường gặp tháp Phật, phòng tăng nhơ, sỏi đá, gai góc ngổn ngang thì liền dọn dẹp. Do nhân duyên ấy mà được một lòng, được một tướng lâm soi về bên phải, 132 tướng tốt của Đức Phật. À, tức là được một cái tướng, 132 tướng á, à, được cái tướng lâm trắng á, à, soi bên phải. Đó. Tức là mình gặp hòa thượng sư trưởng những bậc có giới đức á, à, thì mình phát tâm mình cúng dường cung kính. Rồi mình thấy cái phòng xá mà dơ, rồi sỏi đá ngổn ngang ở trong cái viện đó, thì mình ráng cố gắng mình dọn dẹp cho sạch sẽ, một lòng mình hướng thượng như thế vậy đó, thì đời sau mình sanh ra thì được 132 tướng tốt của Đức Phật. Cho đến thăm bệnh cúng dường phương tiện cho chư tăng tắm rửa đào giếng dựng nhà xí công cộng, giúp nghi cứu cấp cứu tế kịp thời, điều là tâm hạnh của Đại Bồ Tát trở thành hạnh chẳng thể nghĩ bàn. Đó. Lại một điều là ở bên Nguyên Thủy á, chẳng hạn như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, họ không nói chư tăng không có cần làm từ thiện. Nhiều khi họ chê trách nữa. Nhưng mà đặc biệt nhất là bên Đại Thừa họ khuyến khích, vì đây là cái tâm của Bồ Tát, làm mà không dính mắc, làm mà không có ô nhiễm, làm mà vì cái tâm hướng thượng đến con đường thành Phật độ chúng sanh nó khác. Như bữa chúng ta học á, nhưng mà bên đó thì họ chấp nhận, à, họ chê trách, mà đặc biệt nhất là bên Đại Thừa khuyến khích mình làm cái việc này. Thứ nhất là gì? À, thăm bệnh, rồi cúng dường phương tiện cho chư tăng tắm rửa, tức là xà bông rồi đó, không? À, xà bông hay là cái gì đó, giặt vũ rồi bất cả, rồi đào giếng dựng nhà xí công cộng giúp nghi cứu cấp. À, chẳng hạn như vừa rồi chúng tôi ở chia sẻ có một số bác sĩ rồi các nơi họ nói là thiếu, rất là thiếu nhiều cái phương tiện bình oxy, máy thở, tất cả luôn. Đó. Thì tôi nói là Phật tử hỏi ý kiến tôi nói nếu mà làm cái việc này là cứu giúp người ta rất là tốt, cứu giúp kịp thời. Đó. Thì như vậy những vị mà ta bỏ tiền của tất cả một cái mà ta làm cái việc này á, thì đó là tâm hạnh của Đại Bồ Tát. Mà cái hạnh này không thể nghĩ bàn, không có bàn được. Đã làm lợi ích rộng rãi mọi người thì được quả báo rộng lớn, hoặc mãi thọ thân hình kiên cố bất hoại, hoặc thường được thân thể tướng hảo thanh tịnh trang nghiêm. Đó, đời sau họ sanh ra họ khác thường. Cho nên mình thấy có những người mà sanh ra họ bị mà sức mẻ sáu căn là do nhiều đời họ phỉ báng Tam Bảo, chê cái pháp Đại Thừa, cho nên đời sau họ sanh ra sáu căn đó không đủ, ai cũng xa lánh hết. Còn đây là mình tu tập về cái hạnh Bồ Tát, và thấy người ta thiếu thốn, thấy người ta nghi cách, mình cứu giúp, phải không? Đây là cái hạnh Bồ Tát. Thì đời này mình sanh ra cái tướng mình cũng trang nghiêm thanh tịnh, gọi là tướng hảo á, phải không? À, trang nghiêm thanh tịnh, ai nhìn cũng cũng có cảm, à, dễ giáo hóa đó. Chẳng được riêng lấy của chiêu đề như che, cây, hoa quả, rau cải, tất cả đồ ẩm thực và tất cả đồ đạc. Để chúng biết chiêu đề là gì không? Chiêu đề Trung Hoa gọi là vật tứ phương tăng, chẳng phải một thứ. Nghĩa là một che, một cây, một hoa, một quả, rau, củ, ẩm thực đều là vật của đại chúng. Nếu lấy riêng tức là phạm tội trộm, nếu muốn lấy phải bạch với thầy chi sự hoặc thầy chi khố, thiệm có tội đó. Cho nên ngày ở trong trong thiền thiền sư Trung Hoa như tập 1, tập 2 vậy, tôi tập 2 đó, cái vị viện chủ đó, viện chủ sao, viện chủ là coi hết cái viện đó, đúng không? À, tối hôm đó ngày ăn cái tiêu, ăn tiêu cái ngày sai thì giả xuống xuống nhà kho lấy củ gừng, đúng không? Mà khi mà xuống đó thì quyện chủ là lớn rồi, à, trên ông thì giả xuống, ông xin, ông cần xin cái ông lấy củ gừng, mà gặp chi khố là cái vị này ngộ đạo rồi, à, cho nên là sau này đặt là thiền sư bán gừng á, à, ông bắt tại trận luôn, ông kêu lên kêu quyện chủ là bỏ tiền ra mua cho kỳ này là không có xin nữa, à, thì khi mà thì giả lâm trình cái ông quyện chủ gật đầu, mới đem tiền xuống mua cái củ gừng. À, cho nên sau này cái quỷ đó thành cái biệt biệt hiệu là thiền sư bán gừng, mà tôi còn nhớ không? À, cho nên ở đây á, là mình vô là mình phải xin. Ngày xưa nha, ở Trúc Lâm có một ông thầy, tôi không có nói tên, một lần mà ông vô kho, à, ông vô kho cái ông chẳng hạn lấy bịch bánh thì ông nói chị khó cho tôi bịch bánh nha, à lấy đi lấy ăn thoải mái, rồi ông lấy mở ông ăn. À, ông tự xin là tự đáp tự hết của ông một mình ông luôn. Này có thật á, là chúng thấy phạm không? À, cho nên đây nè, mình nhớ đại chúng nhớ cái câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại mà ông cư sĩ mà ông vô nấu cơm trong cái chùa đó đó, nhớ không? Ông đang nấu cơm, ông nhập định luôn, 4 ngày không có xả, 4 ngày. Rồi khi ông xả ra rồi đó thì cái vị thượng tọa xuống nói cư sĩ, mà hôm nay ông nhập định 4 ngày thì như vậy trong cái thiền định này như thế nào? Thì ông kể ra trong thiền định này sao sao sao. Thì thượng tổ nói là cái định mà thứ hai là tôi có vào, nhưng cái định thứ ba thứ tư tôi không biết. Rồi hỏi là tại sao mà ông có cái nhân duyên mà ông nhập định 4 ngày mà cái pháp này thù thắng là chỉ có bậc thượng nhân mới được, mà tại sao ông làm hình thức cư sĩ? Ông nói hồi xưa là ông trụ trì ở cái chùa này nè, ông là đệ tử của tôi đó, thấy không? Đó là ông thượng tổ đó, ông là đệ tử nhỏ nhất của tôi đó. Mà vì có một hôm có người khách ở phương xa đến, tôi ỷ tôi là trụ trì, tôi không xin chi khố, vào trong kho tôi lấy một bó cải tôi nấu mì ăn xong mà bị đó, ghê không? Bị rớt. Nhưng mà do cái duyên xưa là tu tập đến giai đoạn đó vẫn còn hạt giống Phật pháp. Để chúng coi câu chuyện mình sợ không? Thấy không? Đó, cho nên là qua cái này là đại chúng mình vào trong kho hoặc trong bếp quan gì bất cứ cái gì mình phải xin. À, đại chúng hỏi cho tôi xuống là tôi xin chi khố không có, tôi xin. Chứ mình không có được tự động mình lấy. Dầu cho cái đồ đó là bỏ ra hoài luôn mình cũng phải xin. À, chi khố không có quyền mà, phải không? Bự yết ma hết rồi. Hoặc là chi khố hoặc là chi sự. Ngay bây giờ mình về mình xuống cái ban rau đi, mình thấy rau đầy hết cái gì nữa, thà bỏ. Nhưng mà mình đến mình hái rau là mình phải xin cái ông trưởng ban rau, cái người tu mình ngộ vậy đó, à mình xin cái ông trưởng ban rau là bây giờ tôi xin nắm rau nha, à thì ông gật đầu ông cho, còn ông cho ông kêu bán không có em mua, ví dụ vậy. Cho chị khố đừng ý lại nó, ồ cái rau này tôi làm chị khố tôi muốn hái sao hái không có, học lực nó phải kỹ vậy đó, phải không? Học lực rất là kỹ. Đó, cho nên là qua cái phần này để chúng phải nhớ, một rau một quả một cái gì là cũng phải đó. Đó, để chúng mà coi câu chuyện mà mình học mà 10 giới sa di có một cái quỷ mà một vị thiền sư mà ngồi thiền, tối ngồi thiền thì ông thấy cái cửa sắt mà nó bị xém, nó cháy á, cháy mùi khác á, thì ông thấy cái con ngạ quỷ đó bị xích đó, con ngạ quỷ nó khóc, nói ngày xưa con trụ trì ở núi này nè, do cái nhân viên là người ta cúng dường cho tăng chúng bữa thức ăn, thấy không, mà con lấy cái tiền này nè con xây tăng đường cho chúng ở, mà bây giờ con đổ với loài ngạ quỷ này. Ủa sao lạ, bây giờ thì cho chúng ăn mà sao tôi lấy tôi làm tăng đường cho chúng ở, có đâu, tại sao hai biết không, tại vì mình không có yết ma. Hay bây giờ tôi yết ma là 4 tỳ kheo hoặc là 2 tỳ kheo, phải không? Tôi yết ma tôi nói bây giờ nè, người ta cúng dường một bữa chay phạn là 20 triệu, mà bây giờ ăn sao hết, bây giờ ăn bữa chay phạn là 2 triệu thôi, còn 18 triệu này nè tôi bỏ vô tôi xây trong tăng đường cho chúng ở được không? À, thì 4 thầy tỳ kheo đồng ý thành tựu nó tôi đố bỉ. Yết ma hay lắm. À, trên này chúng phải nhớ nhận yết ma. Ngày bây giờ mình tôi làm cái chánh điện là tính là 20 tỷ, mà bây giờ ta cúng dường vô 22 tỷ, còn 2 tỷ này thì đại chúng bây giờ làm cái gì? Đại chúng đồng ý làm nhà tổ, tôi bảo nhà tổ không có lỗi, cho nên mình tự động mình làm là mình bị dính, phải không? Rồi còn có những cái tiền người ta cúng dường cho gì, gọi là tăng, mà tăng tứ phương á, thì mình để dành đó. Có vị tăng nào bất cứ vô đó, tôi hay để dành đó, tăng nào bất cứ vô cái là cúng dường 1 triệu hay 500 gì tùy ý, tùy theo số tiền thôi. Thì mình làm vậy thì mình không phạm vào luật, rất là khó chứ không phải dễ đâu. Đó trên cái phần này đại chúng phải lấy bất cứ cái gì là phải bạch, phải trình cho cái những vị trưởng ban đó. Ở đây kể nè, trong lực tạng nó kể là thiền sư Tăng Chiếu là một bậc khổ hạnh đệ nhất, ngài tụng kinh Pháp Hoa, hành Pháp Hoa Tam Muội, cảm được Bồ Tát Quán Thế Âm đến thuyết pháp, được biện tài vô ngại, lại thấy Phổ Hiền Bồ Tát cởi bạch tượng phóng quang chứng minh. Nhưng có một lần ngài vào trong kho của chúng tăng lấy một nắm muối, mà không báo cho thầy chi sự hoặc là thầy chi cố biết, vì cho rằng không có bao nhiêu nên không để tâm. Sau ngày hành phương đẳng sám pháp, bỗng thấy tướng muối hiện lên, sau 3 năm muối tăng đến mấy chục đấu. Ghê không? Ngài tụng cái phương pháp gọi là phương đẳng sám pháp, thì bỗng nhiên muối nó hiện lên. Ví dụ một ngày đấu, mai 2 đấu, 3 đấu, 4 đấu, 5 đấu, hiện chứ bằng cái muối luôn. Trộm có nhiêu đó thôi đó. Trộm nhiêu đó là gì? Hẹn bây giờ mình trộm năm 2009 một nắm muối, thì bây giờ năm 2021 thì nó ra bao nhiêu muối? Tính đi, ghê gì đó. Trộm của chúng tăng sợ lắm. Cho nên là mấy đứa mà câu cá trộm là tôi nói là đừng có câu cá trộm nữa, thấy không? Đó, muối nó tăng dần lên mấy chục đấu. Ngài bàn cắt tóc bán y mua muối trả lại, lúc đó tướng muối mới hết. Lúc đó ngài bán y hết luôn, bắt đầu ngài mua muối cái trả lại cho ông chi khố, phải không? Tu có đó mà còn diễn chỉ là mình đó, trên đại chúng mới lưu ý vào xin một nắm muối cũng phải xin nha, chứ nó muối đâu có gì đâu, mà mình nghĩ muối đâu có gì đâu, phải không? Đó cho nên qua cái phần này đại chúng phải nhớ. Rồi trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi câu chuyện. Một hôm Phật và Tôn giả một Kiền Liên du hành trên hư không, thì Tôn giả thấy một con ngạ quỷ toàn thân bốc lửa và trong thân nuốt 7 hoàng sắc nóng. Mục Liên hỏi Phật nguyên nhân nào ngạ quỷ này chịu những cái khổ báo như thế. Phật bảo Mục Kiền Liên hợp đại chúng, rồi ngài mới nói. Ngài nói là ngài thấy rồi, mà ngài sợ ngài nói ra không có ai tin. Sẵn hôm nay cái ông Mục Kiền Liên đi theo nè, đó bây giờ ông Mục Kiền Liên chứng kiến thấy đó. Đó thì Phật mới nói là vào thời Phật Ca Diếp, trong mùa đói kém, có một tín thí đem một thúng đậu cúng dường chúng tăng. Khi mà cúng dường chúng tăng thì ông Di Khố ông có quyền quyết định chi cho chúng tăng. Cảm cái ơn của ông thầy tế độ, bởi vì ngày xưa là một người xuất gia, người À, cái ông chi khố này ông nhớ cái ơn ông thầy tế độ mình xuất gia cho mình, cho nên á, người ta ông chi là 49 hạt đậu ví dụ đi, thầy tế độ ông chi 58 hạt đậu dư mấy hộp, dư 7 hộp thôi. Mà bây giờ cảm là gì? Cảm là gì? Nuốt 7 hồn sắc nấm, ghê không? Chúng bây giờ mình suy nghĩ là mình sợ không? Bởi vì có cái tâm gì? Có tâm không bình đẳng, có cái tâm là kia đây. Chính cái tâm đó đó, chính cái tâm đó mà nó đưa mình xuống đó. Phải không? Ghê không? À, cảm âm thầy tế độ, cho nên chia cho thầy tế độ mình hơn chúng tăng 7 hạt đậu, mà giờ đây phải chịu cái quả báo nuốt 7 hòn sắc nấm đó. Tại sao? Vì có tâm kia đây, trong cái tâm có bình đẳng, mà tâm không bình đẳng cho nên nó rớt xuống cái cõi này thôi. À, trong cái cảnh giới mà vô tâm thì cũng được rồi, phải không? Bây giờ chia, khi mà chia là có tâm đó rồi. À, phân biệt đây là thầy mình, đây là kia phải thầy mình đó, gì đó, đó. Rồi chúng ta nghe câu chuyện nữa. Tức là trong Thích Môn Tự Cảnh Lục có ghi: Hệ Măng Họ Cố lúc bé xuất gia, chẳng tu hạnh nghiệp, chỉ giỏi việc mua bán, từng đảm nhận quản lý kho nhà chù chúng tăng, riêng tự lấy ăn dùng. À, sau khi chết nó thác sanh vô bệnh bụng trâu, ghê không? À, ông này là ông xuất gia mà từ nhỏ nhưng mà không có tu chuyên gì hết, không có chuyên tu, không tụng kinh, không ngồi thiền, không bái sám, không gì hết, mà cứ lấy đồ chúng tăng bán cái uống rượu cái gì, ghê không? Cái này tôi ở trong chúng tôi biết có những vị, à, có những vị mà lấy tiền của chúng tăng rồi bắt đầu không tu nữa, hoàn tục về cất nhà cất cửa đủ hết. Tôi nói chắc chết không biết sao đó. Đây nè, mình học mình phải tin điều này đó. À, khi mà chết rồi thác sanh vào bụng con trâu, trâu sanh ra được tướng to khỏe rất là đẹp. Đại chúng biết tại sao mà mấy cái vị này mà khi mà sanh ra làm súc sanh mà toàn là mạnh không à, biết không? Không có yếu ngồi nữa, đại chúng biết không? Không mà sanh ra toàn là trâu mạnh không, để kéo cày trả nợ cái gì đó. Trâu nó yếu quá sao kéo cày, thấy không? Ngồi vậy đó. Đó mà sanh ra là con nào con nấy mập to phẻ, kéo cày trả nợ chung coi hết đó. Đó. Một hôm thiền sư Sâm Nam, một bậc kỳ đặc người ở Miên Châu, một hôm trên đường đi thấy ngài thấy một con trâu kéo xe cực khổ, mồ hôi nước mắt chảy đầm đìa, nhìn biết đây là người thác sanh đến. Thiền sư đến đắc sừng con trâu rồi nói: Sao giống măng công đến đền nợ khổ sở quá vậy? Con trâu bỗng khóc rống. Ngài biết đây là măng công thác sanh vào bụng con trâu để kéo cày trả nợ. Ngài đến ngôi chùa măng công ở ngày xưa báo lại cho trụ trì chuộc về. Mấy ngày sau trâu chết. Đó, thấy không? Còn cái phước gì biết không? Ngài không biết không? Ai nói cái này đó cái mình nghĩ luôn. Phước gì biết không? Để chúng biết phước gì không? Cái phước gì? Cái phước này hay lắm nè, mình đọc qua là mình mới biết. Phước gì biết không? Tuy rằng là cái vị tăng măng cố này lấy cổ chúng tăng rồi uống rượu rồi không tu hành là chết, đầu thai thành châu kéo cày trả nợ, mà được cái phúc duyên là đời trước cạo tóc xuất gia. Cái thứ hai nữa, cái phước thứ hai là gì để chúng biết không? Tuy ông lấy đồ ông bán nhưng mà ông phục vụ đại chúng, cộng cái đó nữa, cho nên ông có một cái nhân cái duyên là ông gặp bậc cao tăng chỉ điểm về cái chùa ngày xưa, thấy không? Nếu mà ông ở cốc ở hang thì sao được, thấy không? Nhờ cái nhân duyên là ông ở đại chúng cái chùa đó, cho nên cái vị thiền sư về báo là ở đó có con trâu gì 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 đó. À, cái ông trụ trì đời thứ hai cái ông đến ông thấy chuột, thấy không? Chuột quê. À, chuột về cái bắt đầu tụng kinh bái sám, cái ba ngày sau trâu nghe kinh cái ngã lăn ra thoát kiếp trâu, thấy không? Đó là cho nên đại chúng mình kết duyên đại chúng hay lắm á, biết đâu mình tu hành nó tào lao thí đế kia rớt cái bữa ở đây có gần 50-60 người á, chẳng lẽ tu không có người nào ngộ đạo. À, cái một hôm đi ngang qua lắc lắc là ông thấy không, nhớ ông mà thôi đi về không tỉnh. Cho nên mình kết duyên đại chúng ở chỗ đó đó, kết duyên đại chúng. Cho nên đại chúng nhớ một điều nha, mấy người lớn tuổi đây cũng mấy người lớn tuổi, Làm gì làm mình cố gắng là mình xuất gia ở trong thiền viện thì cố gắng mình về già là mình tịch ở trong thiền viện chứ đừng có tịch ở nhà ở gì hết đó. Cố gắng trong thôi mình thấy mình bệnh thôi về nhà đó cái dầm mà về nhà là chết rồi, cái đó là phải nói là cái cuộc đời tu của mình là đau đớn nhất, bất cứ giá nào cũng phải ở chùa chết, ở chùa mà tịch trong cái hết, kết cái duyên đại chúng, dầu gì nữa cũng tụng biến bát nhã, cũng ấm cúng, phải không? Lỡ mình mà rớt trong là ba đường sáu nẻo thì cũng có kết duyên đại chúng tu tập, hay lắm. Đó, trên ba cái phần đại chúng lưu ý, thì thôi chúng ta nghỉ.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đổ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiền học Phật đạo vô thượng thể.